Sách Công Vụ, đoạn 2 từ câu 14 đến câu 36. Lời giảng của Phi-e-rơ. Bấy giờ Phi-e-rơ đứng ra cùng 11 sứ đồ, cất tiếng nói với dân chúng rằng: Hỡi người Giu-đa và mọi người ở tại thành Giê-ru-sa-lem, hãy hiểu rõ điều này, hãy lắng tai nghe lời ta. Những người này chẳng phải sai như các ngươi ngờ đâu, vì bây giờ mới là giờ thứ ba, ban ngày. Nhưng ấy là điều đấng tiên tri Giô-ên đã nói tiên tri rằng: Đức Chúa Trời phán, trong những ngày sau rốt, ta sẽ đổ thần ta khắp trên mọi xác thịt. Con trai và con gái các ngươi đều sẽ nói lời tiên tri. Bọn trai trẻ sẽ thấy điềm lạ, và các người già cả sẽ có chiêm bao. Phải, trong những ngày đó, ta sẽ đổ thần ta khắp trên các đầy tớ trai và gái ta. Chúng nó đều nói lời tiên tri. Ta lời sẽ tỏ ra sự lạ lùng ở trên trời và dấu lạ ở dưới đất, tức là máu và luồng khói. Mặt trời sẽ biến nên tối tăm, mặt trăng hóa ra máu, trước ngày lớn và vinh hiển của Chúa chưa đến. Vả lại, ai cầu khẩn danh Chúa thì sẽ được cứu. Hỡi người Israel, hãy nghe lời này. Đức Chúa Giê-xu ở Nazareth, tức là người mà Đức Chúa Trời đã dùng làm việc quyền phép, sự lạ và dấu lạ ở giữa các ngươi, để làm chứng cho các ngươi trong vòng các ngươi, như chính các ngươi đều biết, người đó bị nộp theo ý định trước và sự biết trước của Đức Chúa Trời. Các ngươi đã mượn tay độc ác mà đóng đinh người trên thập tự giá và giết đi, nhưng Đức Chúa Trời đã khiến người sống lại, bức đứt trói của sự chết, vì nó không thể giữ người lại dưới quyền nó. Bởi chưng vua David có nói về người rằng: Tôi từng thấy Chúa ở trước mặt tôi luôn, vì Ngài ở bên hữu tôi, hầu cho tôi chẳng bị rung động chút nào. Bởi cớ đó, lòng tôi vui vẻ, lưỡi tôi mừng rỡ, và xác thịt tôi cũng sẽ yên nghỉ trong sự trông cậy, vì Chúa sẽ chẳng để linh hồn tôi nơi âm phủ, và chẳng cho đấng thánh của Ngài hư nát đâu. Chúa đã cho tôi biết đường sự sống, cũng sẽ cho tôi đầy lòng vui mừng trước mặt Ngài. Hỡi anh em, ta thật có thể nói cách vững vàng với anh em về tổ David rằng: Người đã chết và chôn rồi, ngày nay mồ mả người còn ở giữa chúng ta. Nhưng vì người là đấng tiên tri và biết Đức Chúa Trời đã thề hứa với người sẽ cho một hậu tự, người ngồi trên ngai mình, thì người đã thấy trước và nói trước về sự sống lại của đấng Christ rằng: Ngài chẳng bị để nơi âm phủ, và xác thịt Ngài chẳng thấy sự hư nát. Đức Chúa Giê-xu này, Đức Chúa Trời đã khiến sống lại, và chúng ta thảy đều làm chứng về sự đó. Vậy, sau khi Ngài đã được đem lên bên hữu Đức Chúa Trời, và từ nơi Cha đã nhận lấy Đức Thánh Linh mà Ngài đã hứa ban cho, thì Ngài đã đổ Đức Thánh Linh ra như các ngươi đương thấy và nghe. Vì vua David chẳng hề lên trời, nhưng chính người có nói: Chúa đã phán cùng Chúa tôi rằng, hãy ngồi bên hữu ta, cho đến chừng nào ta để kẻ thù nghịch ngươi dưới chân ngươi, đặng làm bệ chân cho ngươi. Vậy cả nhà Israel nên khá biết chắc rằng Đức Chúa Trời đã tôn Giê-xu này và cho người đã được đóng đinh trên thập tự giá làm Chúa và đấng Christ. Amen.
Kính thưa Hội Thánh, Công vụ các sứ đồ đoạn 2 từ câu 14 đến câu 36 ghi lại bài giảng thứ nhất của sứ đồ Phi-e-rơ ngay sau sự kiện Đức Thánh Linh giáng lâm. Kinh Thánh cho thấy các môn đồ của Chúa Giê-xu được đầy dẫy Đức Thánh Linh và họ khởi sự rao giảng về sự cao trọng của Đức Chúa Trời bằng các thứ tiếng ngoại quốc. Đoạn 2 câu số 11. Sự kiện này đã thu hút một đám đông người Do Thái và những người gia nhập với cộng đồng người Do Thái từ nhiều sắc dân khác nhau đang có mặt tại đó. Đoạn 2 câu số 9 và câu số 10. Điểm nổi bật trong bối cảnh của công vụ các sứ đồ đoạn 2 đó là sứ đồ Phi-e-rơ nắm lấy cơ hội để rao giảng về Đức Chúa Giê-xu Christ. Trong khi sự kiện Đức Thánh Linh giáng lâm đã làm cho mọi người hết sức là sững sờ, ngạc nhiên, đầy sự bối rối, thì sứ đồ Phi-rơ đã nắm lấy cơ hội đó để rao giảng về Đức Chúa Giê-xu Christ. Trước đây không lâu, Kinh Thánh mô tả Phi-rơ là người rất sợ hãi khi bị người ta chất vấn về mối liên hệ của mình với Chúa Giê-xu. Thậm chí Phi-rơ cũng sẵn sàng phủ nhận cá nhân mình từng là môn đồ của Chúa Giê-xu. Tuy nhiên, từ trong kinh nghiệm được Chúa phục hồi lại con người của mình, được đầy dẫy Đức Thánh Linh, sứ đồ Phi-rơ bây giờ rất dạn dĩ và can đảm để công bố tin lành về Đức Chúa Giê-xu Christ, Đấng đã sống lại đúng theo lời Kinh Thánh. Thưa Hội Thánh, ông bà anh chị em thân mến, là người tin Chúa và được kể là con cái Đức Chúa Trời, chúng ta đã suy gẫm ý tưởng này. Mỗi người được kêu gọi để rao giảng tin lành cho thế giới ngày hôm nay, bất luận gặp thời hay không gặp thời. Câu hỏi đó là chúng ta có dạn dĩ và can đảm để công bố về Chúa Giê-xu cho người khác hay không? Sự hiểu biết của chúng ta về sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Giê-xu như thế nào? Chúng ta sẽ bắt đầu lời chứng của mình như thế nào khi có cơ hội để rao giảng phúc âm? Trong thực tế cho thấy, chúng ta có rất nhiều đề tài để trao đổi, bàn thảo với nhau trong những cuộc trò chuyện. Dường như không có bất kỳ trở ngại nào trong cuộc đối thoại giữa chúng ta với người khác. Tuy nhiên, có bao nhiêu lần ông bà anh chị em trình bày quan điểm và niềm tin của mình theo một trình tự phù hợp với sự dạy dỗ của Kinh Thánh? Bài giảng đầu tiên của sứ đồ Phi-rơ không chỉ đưa ra những bằng chứng quan trọng về Đức Chúa Giê-xu và nguồn gốc của Ngài. Đây cũng là những bước căn bản giúp cho người Cơ Đốc có thể bắt đầu sự chứng đạo cá nhân. Có 3 vấn đề chủ yếu được trình bày ở đây. Thứ nhất, câu số 22 ghi rằng: Hỡi người Israel, hãy nghe lời này. Đức Chúa Giê-xu ở Nazareth, tức là người mà Đức Chúa Trời đã dùng để làm việc quyền phép, sự lạ và dấu lạ ở giữa các ngươi, để làm chứng cho người trong vòng các ngươi, như chính các ngươi đều biết. Cụm từ Đức Chúa Giê-xu ở Nazareth hàm ý về nguồn gốc và danh tính của Ngài về phần xác. Mặc dù người Do Thái phủ nhận Chúa Giê-xu là Đấng Mê-si, bởi vì xuất thân của Chúa Giê-xu là người Nazareth, một thành phố rất là bình thường, chẳng có gì đặc biệt trong cái nhìn của loài người. Sứ đồ Phi-rơ xác định rằng những công việc quyền phép của Đức Chúa Giê-xu Christ đến từ Đức Chúa Trời. Nói một cách khác, các phép lạ do Chúa Giê-xu thực hiện trên đất của loài người là bằng chứng cụ thể về thần tánh của Ngài. Cho dù những người đồng thời với Chúa Cứu Thế khước từ nguồn gốc của Ngài, coi thường thân vị của Chúa, bởi vì Ngài xuất thân từ trong gia đình của Joseph, một người thợ mộc. Phúc âm Giăng đoạn 3 câu số 1 và câu số 2 ghi rằng: Trong vòng người Pha-ri-si có người tên là Ni-cô-đêm, là một người trong những kẻ cai trị dân Giu-đa. Ban đêm, người này đến cùng Đức Chúa Giê-xu mà nói rằng: Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến, vì những phép lạ Thầy đã làm đó, nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng thì không ai làm được. Sự nhận định của Ni-cô-đêm về Chúa Giê-xu cho thấy lời chứng của sứ đồ Phi-rơ trong bối cảnh của công vụ các sứ đồ đoạn 2 là một sự thật không thể phủ nhận. Ngài đến từ Đức Chúa Trời và những công việc quyền phép của Chúa Giê-xu trên đất loài người đã chứng thực nguồn gốc và thần tánh của Ngài. Vì vậy, Phi-rơ xác định rằng hầu hết người Do Thái đều biết về Chúa Giê-xu và họ gọi Ngài là Giê-xu người Nazareth. Ông bà, anh chị em thân mến, nếu như phải trả lời cho ai đó về nguồn gốc của Đức Chúa Giê-xu khi Ngài đến thế gian, chắc chắn một lúc nào đó chúng ta sẽ gặp câu hỏi này. Công vụ các sứ đồ đoạn 2 câu 22 là chỗ ông bà, anh chị em có thể bắt đầu rao giảng về cứu Chúa của thế gian. Ngài được mệnh danh là Giê-xu người Nazareth, đấng có thẩm quyền của Đức Chúa Trời ở trong Ngài qua các phép lạ đối với thiên nhiên, ma quỷ và loài người. Bằng chứng quan trọng thứ hai về Đức Chúa Giê-xu được đề cập trong công vụ đoạn 2 câu số 23. Sứ đồ Phi-rơ nói người đó bị nộp theo ý định trước và sự biết trước của Đức Chúa Trời. Các ngươi đã mượn tay độc ác mà đóng đinh người trên thập tự giá và giết đi. Dựa theo sự kỹ thuật của bốn sách phúc âm Matthew, Mark, Luca và Giăng, sự xung đột giữa Chúa Giê-xu và thành phần lãnh đạo Do Thái giáo trong thế kỷ thứ nhất đã dẫn đến sự bắt bớ và sự chết của Ngài trên thập tự giá. Tôi sẽ trình bày ý tưởng này trong chương trình lễ thương khó sắp tới đây. Tuy nhiên, đó chỉ là sự hiểu biết giới hạn của loài người về sự chết của Đức Chúa Giê-xu Christ. Sứ đồ Phi-rơ tin rằng Đức Chúa Giê-xu bị nộp trong tay những kẻ bắt bớ và đóng đinh Ngài trên thập tự giá là sự tiền định của Đức Chúa Trời. Đây là vấn đề thần học. Cụm từ mượn tay độc ác trong phần cuối câu 23 ám chỉ hành động gian ác của Do Thái giáo qua việc mượn tay của La Mã để giết hại Đức Chúa Giê-xu. Thưa Hội Thánh, trong ánh sáng của Kinh Thánh, sự định trước của Đức Chúa Trời về sự chết của Đức Chúa Giê-xu Christ trong thế kỷ thứ nhất đã mang đến cho nhân loại sự giải thoát về tội lỗi và lời hứa về sự cứu rỗi bởi đức tin trong Đấng Christ, cứu Chúa của thế gian. Lẽ thật này vẫn còn giá trị từ thế kỷ thứ nhất cho đến ngày hôm nay. Các phép lạ, dấu kỳ của Đức Chúa Giê-xu đã làm khi Ngài còn tại thế vẫn là những điều mầu nhiệm và bí mật đối với nhân loại. Chúng ta không có lời gì để có thể giải thích được cách mà Đức Chúa Trời chữa trị cho một người đau bại gần 40 năm. Chúng ta cũng không có lời gì để có thể diễn tả hết được về sự chữa lành của Ngài trên thân thể của một người phụ nữ bị bệnh mất huyết trong suốt 12 năm. Và tôi tin rằng không ai trong chúng ta có thể giải thích được cách mà Chúa Giê-xu gọi Lazarơ ra khỏi phần mộ sau 4 ngày bị chôn ở trong đó. Tất cả những gì Đức Chúa Giê-xu đã làm trong thế giới của loài người vẫn là sự bí mật đối với nhân loại. Trong quan điểm và niềm tin của Phi-rơ, không phải chỉ có các phép lạ của Chúa Giê-xu chứng tỏ Ngài đến từ trời và theo sự chỉ định của Đức Chúa Trời, nhưng sự thương khó và sự chết của Chúa Giê-xu cũng thuộc về sự định trước của Đức Chúa Trời. Vậy thì không có bất kỳ học thuyết nào trong thế giới có thể phủ nhận sự tiền định của Đức Chúa Trời về cuộc đời và chức vụ của Đức Chúa Giê-xu Christ. Dựa theo sự nghiên cứu và niềm tin của tôi, sự phản bội của Judas Iscariot, một trong 12 sứ đồ của Chúa, mưu kế độc ác của thành phần lãnh đạo Do Thái giáo và quyền lực của La Mã không thể quyết định sự thương khó và sự chết của Đức Chúa Giê-xu. Sứ đồ Phao-lô đã làm rõ hơn ý tưởng về sự tiền định ở trong Roma đoạn 6. Phao-lô viết rằng, thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hạn chịu chết vì kẻ có tội, Roma đoạn 5 câu 6. Cụm từ theo kỳ hạn trong Kinh Thánh nguyên bản có thể hiểu là đúng thời điểm của Đức Chúa Trời đã định về sự chết của Đức Chúa Giê-xu. Điều quan trọng đó là Chúa Giê-xu chịu chết vì kẻ có tội, không phân biệt ai hết, không phân biệt màu da hay chủng tộc. Ngài chết vì tội lỗi của ông bà anh chị em với tôi. Nó là vấn đề thần học về sự tiền định, nhưng cũng là nền tảng của Cơ Đốc giáo trải qua mọi thời đại. Nền tảng này không bao giờ thay đổi. Thưa Hội Thánh, Ông bà anh chị em thân mến, chúng ta tin nhận Đức Chúa Giêsu không phải dựa vào các phép lạ siêu phàm của Ngài được ký thuật ở trong Kinh Thánh. Chúng ta cũng không chối bỏ niềm tin nơi Chúa Giêsu vì cớ sự thống khổ và sự chết đầy sỉ nhục của Ngài trên thập tự giá cách đây 2000 năm. Ông bà anh chị em với tôi là con cái Đức Chúa Trời. Chúng ta phải xác nhận đức tin và sự hiểu biết của chính mình trong Đức Chúa Giêsu Christ qua chương trình cứu chuộc vĩ đại của Đức Chúa Trời. Tôi muốn mở ngoặc một chút về sự tiền định đối với người thuộc về Chúa ngày hôm nay. Đây là điều chúng tôi suy gẫm tối thứ tư vừa qua trong lớp học Kinh Thánh. Roma đoạn 8 câu 29 và câu 30 ghi như sau: vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Ông bà anh chị em có thể đánh dấu mấy câu kinh thánh này. Dựa theo sự trình bày của sứ đồ Phao-lô, hết thảy người thuộc về Chúa được chính Ngài kêu gọi, không phải con người hay các tổ chức tôn giáo trong thế gian. Được xưng công bình không phải bởi việc làm của luật pháp, và được vinh hiển trong ngày Đức Chúa Giêsu Christ tái lâm. Tất cả những sự kiện quan trọng này đã được định sẵn cho chúng ta, hầu cho mỗi người, bao gồm hết thảy ông bà anh chị em với tôi, hầu cho mỗi người được trở nên giống như hình bóng con Đức Chúa Trời. Nếu như Hội Thánh hiểu được lẽ thật này, qua sự tiền định của Đức Chúa Trời, chúng ta không có bất cứ điều gì để khoe mình, ngoại trừ khoe mình về sự thương xót và ân sủng của Ngài dành cho cuộc đời rất nhỏ bé của chính mình trên đất này. Vì vậy, tôi kêu gọi mọi người trong Hội Thánh, xin Chúa cho chúng ta tiếp tục tin cậy Ngài và hết lòng hầu việc Chúa trong tinh thần khiêm nhường và đầu phục Đức Chúa Trời, vì có những điều mầu nhiệm Ngài định sẵn cho đời sống và việc làm của chúng ta hiện nay. Trở lại với bài học, bằng chứng quan trọng thứ ba về Đức Chúa Giêsu Christ và nguồn gốc của Ngài được đề cập trong Công vụ đoạn 2 câu 24. Sứ đồ Phi-rơ nói: nhưng Đức Chúa Trời đã khiến người sống lại, bứt đứt dây trói của sự chết, vì nó không thể giữ người lại dưới quyền nó. Câu kinh thánh này xác định sự sống lại của Đức Chúa Giêsu đến từ quyền phép siêu việt của Đức Chúa Trời. Ngài được mô tả là trái đầu mùa của những kẻ ngủ, Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 20. Trong thực tế cho thấy, không có bất kỳ ai trong thế gian có thể trả giá với sự chết hoặc chống cự lại sự chết, cho dù chỉ là một khắc, như điều Kinh Thánh cho biết. Cũng chưa hề có bất kỳ giáo chủ nào trong thế gian có thể tránh khỏi sự chết mà Đức Chúa Trời đã định cho loài người, Hebrew đoạn 9 câu 27. Ngay cả những bậc vua chúa trong thời cổ đại, tất cả đều nếm trải sự chết đúng theo lời Kinh Thánh. Tuy nhiên, sứ đồ Phao-lô khẳng định rằng sự chết không có quyền trên Đấng Christ, bởi vì Đức Chúa Trời khiến cho Đức Chúa Giêsu sống lại từ trong cõi chết, đúng theo lời tiên tri đã phán cho 12 sứ đồ trước đó, Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 21. Thành phần lãnh đạo Do Thái giáo nghĩ rằng họ đã giành được sự chiến thắng, tiêu diệt được Chúa Giêsu, một chướng ngại vật đối với hệ thống tôn giáo lúc bấy giờ. Họ cho rằng họ đã giành được sự chiến thắng khi mượn tay La Mã để đóng đinh Ngài trên thập tự giá. Tuy nhiên, những người lãnh đạo của Do Thái giáo không hề ngờ rằng mọi sự phải diễn ra theo như sự định trước của Đức Chúa Trời về sự thống khổ và sự chết của Chúa Cứu Thế. Ngài phải đi đến Jerusalem phải chịu tại đó nhiều sự khốn khổ bởi những người trưởng lão, thầy tế lễ cả cùng thầy thông giáo, và phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại. Matthew đoạn 16 câu 21. Người ta không hề ngờ rằng mọi sự xảy đến cho Đức Chúa Giêsu Christ thuộc về sự tiền định của Đức Chúa Trời. Vì vậy, hầu hết người Pharisee, Sadducee và các thầy thông giáo trong thời của sứ đồ Phi-rơ đều phủ nhận sự sống lại của Đức Chúa Giêsu Christ. Họ cho tiền những người lính canh giữ phần mộ của Chúa để phao vu rằng các môn đồ của Ngài đã lấy trộm xác của Chúa trong ban đêm. Matthew đoạn 28 câu 12 đến câu 25. Thưa hội thánh, sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Giêsu Christ có liên hệ gì đến niềm tin của chúng ta ngày hôm nay? Trở lại sách Côrintô thứ nhất đoạn 15 câu 20 cho đến câu 23, Phao-lô viết: nhưng bây giờ Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Như trong Adam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại. Chúng ta để ý chỗ này: nhưng mỗi người theo thứ tự riêng của mình. Đấng Christ là trái đầu mùa, rồi tới ngày Đấng Christ đến, những kẻ thuộc về Ngài sẽ sống lại. Ngày hôm qua, một hội thánh tại Sydney cử hành tang lễ cho bà Châu Thiện Tâm. Bà là cựu thư ký của hội thánh khi chúng tôi hầu việc Chúa 9 năm ở tại Sydney đó. Chúng ta có thể hình dung được quang cảnh của tang lễ tại nghĩa trang. Anh chị em đưa hình ảnh lên YouTube và cho tôi biết. Chúng ta có thể hình dung được những gì đã xảy ra ở trong chương trình tang lễ. Nó là quang cảnh của sự đau buồn và thương tiếc. Tuy nhiên, Kinh Thánh xác định rằng mỗi người theo thứ tự riêng của mình sẽ được sống lại trong ngày Đức Chúa Giêsu tái lâm, bởi vì Đấng Christ là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Đó là sự trông cậy sau cùng của hết thảy người thuộc về Chúa từ xưa đến nay. Sự trông cậy sau cùng của ông bà anh chị em với tôi, nếu như mình xác nhận mình là người tin Chúa, mình xác nhận mình là con cái Đức Chúa Trời, hết thảy chúng ta sẽ được sống lại trong ngày Đức Chúa Giêsu Christ tái lâm, đúng theo lời Kinh Thánh. Tôi kết luận bài học ở đây. Thưa hội thánh, Cơ Đốc giáo không có thúc đẩy và ràng buộc con người với một số hình thức tôn giáo nào đó giống như thế gian. Trái lại, Cơ Đốc giáo nhấn mạnh đến sự cứu chuộc dành cho nhân loại qua cuộc đời và chức vụ của Đức Chúa Giêsu Christ. Cả Kinh Thánh đều nói về sự hiện đến của Ngài trong quá khứ cũng như sự tái lâm của Ngài trong tương lai. Công vụ đoạn 2 từ câu 14 đến câu 36 cho thấy sứ đồ Phi-rơ đưa ra những bằng chứng quan trọng về nguồn gốc và công việc quyền phép của Chúa Giêsu, không ngoài mục đích kêu gọi mọi người ăn năn tội và trở lại với Đức Chúa Trời bởi đức tin trong Đấng Christ, Đấng được mệnh danh là cứu Chúa của thế gian. Đối với người thuộc về Chúa ngày hôm nay, chúng ta phải xác định sự hiểu biết của chính mình về sự tiền định của Đức Chúa Trời trong và qua cuộc đời của Chúa Cứu Thế. Từ trong ý tưởng về sự định trước của Đức Chúa Trời, chúng ta phải thừa nhận rằng cá nhân mình cũng được lựa chọn từ trong thế gian để trở nên giống như hình bóng con Đức Chúa Trời. Điều này có thể hiểu là đời sống của ông bà anh chị em phải thể hiện hình ảnh của Đức Chúa Giêsu trong mối liên hệ của mình với xã hội, trong mối liên hệ của chúng ta với người khác, bên trong hội thánh cũng như bên ngoài hội thánh. Nói một cách khác, trong mọi khía cạnh của cuộc sống, ông bà anh chị em với tôi phải bày tỏ sự yêu thương, sự thanh sạch, sự công bình theo như gương mẫu của Chúa Giêsu. Lời cầu nguyện của tôi cho hội thánh chiều hôm nay đó là: xin Chúa cho chúng ta tiếp tục giữ vững đức tin của mình, cho dù ông bà anh chị em với tôi vẫn phải đối diện với rất nhiều sự khó khăn và thách thức, ở trong cuộc sống. Phải nhớ rằng sự thờ phượng Chúa và tận hiến đời sống mình cho các sứ mạng của Đức Chúa Trời phải là ưu tiên hàng đầu trong mọi sinh hoạt của người Cơ Đốc. Tôi biết ông bà chị em có rất là nhiều công việc theo một thứ tự nào đó trong đời sống của mình. Thờ phượng Chúa và hầu vì Chúa phải là thứ tự ưu tiên hàng đầu. Xin Chúa ban phước cho Hội Thánh qua lời của Ngài.